thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 21 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt cán bộ công nhân viên chức đầu năm mới.
Xuân mới về trong những ngôi nhà đại đoàn kết.
Để đảm bảo an toàn giao thông, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông trước, trong và sau Tết, thì ý thức người tham gia giao thông cần phải được nâng cao hơn nữa. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 21 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết Mậu Tuất, trong không khí ngày làm việc đầu tiên của năm 2018, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt thân mật toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc 3 khối, Đảng, Chính quyền và Đoàn thể của thành phố. Đến sự buổi gặp mặt có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng ban đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc 3 khối, Đảng, Chính quyền và Đoàn thể của thành phố. Tại buổi gặp mặt đầu xuân mới, thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của thành phố lời chúc mừng năm mới với nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cương vị công tác của mình và chúc thành phố đạt được những kết quả rực rỡ hơn trong năm 2018. Đồng chí vui mừng thông báo nhanh về 10 kết quả nổi bật của thành phố trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2017, trong đó nổi bật là kết quả thu ngân sách đạt 2.750 tỷ đồng bằng 245% kế hoạch, là con số lớn nhất trong 55 năm xây dựng và phát triển của thành phố. Năm 2017 cũng là năm đánh dấu mốc son quan trọng trong công tác quy hoạch phát triển đô thị khi thành phố hoàn thành quy hoạch mở rộng thành phố lên 223 km2 với 32 đơn vị hành chính phường xã và gần 40 vạn dân. Thành phố là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, thành phố đã vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhất và cờ thi đua của chính phủ. Năm 2017 cũng là năm thành phố thu hút đầu tư lớn nhất với tổng vốn đầu tư trên 40.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án lớn có ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc như dự án An Lạc Viên Iduco. Công tác an sinh xã hội năm 2017 cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong các dịp lễ Tết, thành phố đã tặng trên 11 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với năm 2016, 30.000 suất quà, tăng hơn 10.000 suất so với năm 2016, triển khai xóa nhà rột nát cho 125 hộ nghèo và cận nghèo. Thông báo về kết quả tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân trên địa bàn, đồng chí cho biết, nhờ sự chỉ đạo thực hiện tốt của các cấp chính quyền nên công tác an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Việc tổ chức sắp xếp chợ hoa, chợ Tết có nhiều đổi mới, đáp ứng nhu cầu mua sắm vui xuân của nhân dân trên địa bàn. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị trong dịp Tết được tăng cường tổ chức, góp phần làm đẹp cho bộ mặt thành phố. Các hoạt động vui chơi cho nhân dân được tổ chức sinh động với nhiều hoạt động phong phú. Ghi nhận những đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức vào sự phát triển của thành phố Thái Nguyên trong những năm qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động của toàn thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, bắt tay ngay vào công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn Đảng bộ thành phố trong năm 2018. Buổi gặp mặt chúc Tết đầu xuân được cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố duy trì nhiều năm qua đã trở thành truyền thống tốt đẹp, góp phần tạo không khí đầm ấm vui tươi, đồng thời thúc đẩy khí thế thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thành phố trong năm mới.
Chiều 19 tháng 2, tức mùng 4 Tết âm lịch, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất 2018 gắn với các trò chơi dân gian ngày Tết như cờ người, cờ bàn, bịt mắt đánh trống, kéo co và đẩy gậy. Hoạt động thể thao năm nay thu hút sự tham gia của 200 vận động viên đến từ 32 đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Mặc dù quy mô tổ chức các hoạt động thể thao năm nay còn nhiều hạn chế, song đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân đến xem và tham gia trải nghiệm vào các trò chơi dân gian. Mỗi một môn thể thao dân tộc đều mang một nét đặc sắc riêng, trở thành một ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi dân tộc khi Tết đến xuân về. Trong số các môn thể thao thì bộ môn cờ tướng đã thu hút nhiều vận động viên tham gia. Do được tập luyện thường xuyên và có sự chuẩn bị từ trước nên các vận động viên đã mang đến cho người xem nhiều trận đấu hấp dẫn, đầy kịch tính. Ngoài những trò chơi dân gian, quần chúng nhân dân còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, mừng Đảng mừng xuân do các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố biểu diễn. Được biết trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn là một trong những đơn vị tổ chức nhiều giải văn hóa văn nghệ thể dục thể thao quần chúng có quy mô, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, hưởng ứng mỗi độ Tết đến xuân về. Do đó, việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao trong dịp Tết đã góp phần giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân về truyền thống văn hóa của dân tộc, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong quần chúng nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 6 tháng Giêng, tức ngày 21 tháng 2 năm 2018, là ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Và theo quan niệm của mỗi người dân Việt Nam, trong ngày đầu tiên mà có tiền mang gửi tiết kiệm sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho năm mới. Và lúc này thì ở một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, không khí giao dịch đang rất là tấp nập. Vậy hãy cùng theo chân chúng tôi để tìm hiểu cụ thể xem không khí tại các ngân hàng như thế nào.
8 giờ sáng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên, không khí làm việc tại sàn giao dịch khá sôi động. Vui vẻ phấn khởi là tâm trạng chung của cả khách hàng và cán bộ ngân hàng. Lời đầu tiên mà họ dành cho nhau là những lời chúc về một năm mới với nhiều sức khỏe và thành công, đặc biệt với khách hàng mang suy nghĩ gửi tiền đầu năm sẽ đem lại may mắn, phát tài, phát lộc, nên ngay từ sáng sớm, nhiều khách hàng đã đến đây thực hiện giao dịch. Là một trong những khách hàng có mặt từ sáng sớm, ông Cao Văn Hợp ở tổ 2 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên bày tỏ. Ông đã là khách hàng đồng hành cùng BIDV Thái Nguyên nhiều năm qua. Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, hai vợ chồng ông đến giao dịch tại ngân hàng với hy vọng nguồn tiền đầu tư sẽ ngày càng phát triển.
Hôm nay là ngày đầu xuân Mậu Tuất. Chúng tôi đến ngân hàng đầu tư và phát triển, nơi mà chúng tôi đặt niềm tin ở ngân hàng này. Có những cái đầu tư vào ngân hàng thì chúng tôi mong muốn là một năm mới gặp nhiều may mắn và có những cái đồng vốn của mình nó càng ngày càng được phát triển.
Theo quan niệm của người Việt, trong ngày đầu tiên của năm mới, nếu mọi việc được diễn ra suôn sẻ thuận lợi sẽ mang lại may mắn tài lộc cho cả năm và gửi tiền cũng là một trong những cách để duy trì và phát triển nguồn tiền của gia đình. Bà Dương Thị Nhuần, tổ 13, phường Tân Thịnh chia sẻ. Đến giao dịch ngày làm việc đầu năm, bà đã nhận được nhiều phần quà cũng như lì xì may mắn từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Hà Nội. Đây là tín hiệu vui, dự báo may mắn cho cả năm.
Hôm nay là ngày đầu xuân, tôi đến đây gửi tiền. Cũng mong là cái sự đầu tư của tôi trong năm mới này được thành công hơn.
Theo ghi nhận trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, các điểm giao dịch chi nhánh thuộc hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đều đón rất đông khách hàng đến giao dịch, chủ yếu là giao dịch gửi tiền chiếm tới 70-80%, số còn lại là mua bán ngoại tệ, chuyển tiền hoặc rút tiền lấy may. Về phía các ngân hàng cho biết, tuy là ngày đầu tiên ra quân, nhưng tất cả các bộ phận của ngân hàng đều trở lại hoạt động bình thường để đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng. Và để nhân thêm niềm vui cho khách, tại các điểm giao dịch, các chi nhánh ngân hàng đều lì xì lấy may cho tất cả khách hàng đến giao dịch trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Cùng với đó, thực hiện nhiều sản phẩm khuyến mại hấp dẫn để chiên khách hàng, tạo niềm vui cho khách hàng trong năm mới, đồng thời không quên gửi lời chúc, lời cảm ơn khách hàng đã luôn đồng hành với ngân hàng trong suốt thời gian qua.
Nhân dịp đầu xuân năm mới Mậu Tuất 2018 thì BIDV chi nhánh Thái Nguyên cũng dành rất là nhiều cái chương trình ưu đãi như là các cái ưu đãi về tiền gửi, ưu đãi về dịch vụ chuyển tiền, ưu đãi về dịch vụ thẻ cũng như là chuyện nhận kiều hối ngoại hối từ nước ngoài cũng như là chuyển tiền quốc tế. Và cũng nhân dịp xuân Mậu Tuất năm 2018, BIDV chi nhánh Thái Nguyên cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng cũng đã và đang đồng hành cùng với BIDV và chúc toàn thể quý khách hàng và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc cho cái mối quan hệ gắn kết giữa BIDV và khách hàng ngày càng bền chặt.
Nhân dịp đầu xuân năm mới thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Thái Nguyên xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý khách hàng và nhân dịp đầu xuân năm mới thì ngân hàng cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới dồi dào sức khỏe, một năm mới vạn sự như ý. Cũng nhân dịp năm mới thì ngân hàng triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại. Trước Tết Nguyên đán thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội cũng đã có một chương trình là Tết đến muôn nhà nhận quà cùng SHB. Chương trình này cũng đã kéo dài được 2 tháng. Và nhân dịp đầu xuân năm mới thì ngân hàng tiếp tục triển khai một chương trình khuyến mại mới là chương trình Lộc Vàng Xuân Mới. Với chương trình này thì khách hàng có đến gửi tiền tại ngân hàng SHB thì sẽ trúng rất nhiều các giải thưởng.
Năm 2017, các chỉ tiêu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của tỉnh Thái Nguyên đều tăng so với kế hoạch đề ra, như nguồn vốn huy động đạt trên 46.880 tỷ đồng, tăng 21,13%, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn đạt 17,12%. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiếm 85% trên tổng dư nợ. Nợ xấu đã được kiểm soát, kiềm chế ở mức an toàn. Với kết quả này, cộng với những tín hiệu vui trong ngày giao dịch đầu tiên của năm mới 2018, người dân Thái Nguyên hoàn toàn có quyền tin tưởng và kỳ vọng về một năm mà nền kinh tế trong nước nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng tiếp tục có nhiều khởi sắc. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới lại về mang theo bao niềm vui hy vọng. Đối với những hộ nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vừa được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, niềm vui ấy còn được nhân lên gấp bội bởi xuân này, họ được đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình của người dân thành phố.
Khó có thể diễn tả được niềm hân hoan của gia đình bà Phạm Thị Thoan, tổ 24 phường Cam Xá trong mùa xuân mới này. Bao năm qua, cả gia đình ba thế hệ phải sống trong ngôi nhà lụp sụp xuống cấp, nên ước mơ về một ngôi nhà mới tưởng như quá xa vời. Năm 2017, với sự hỗ trợ từ Quỹ Nghề Nghèo của thành phố, cùng với sự giúp đỡ hỗ trợ của anh em họ hàng, bà con xóm giềng, gia đình bà đã được đón Tết trong ngôi nhà đại đoàn kết mới. Nằm ngay sát mặt đường ngôi nhà hai tầng khang trang mới được mọc lên trong niềm vui sự phấn khởi của gia đình và bà con hàng xóm. Chia sẻ với chúng tôi, bà Phạm Thị Thoan nói, thật sự chưa bao giờ gia đình bà mơ có được một ngôi nhà mới to đẹp như thế này. Gia đình thuộc hộ nghèo cũng đã gần 20 năm nay, hai vợ chồng không nghề nghiệp ổn định, lại phải nuôi hai con ăn học, nên kinh tế luôn là nỗi lo âu thường niên của ông bà. Nhưng được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, thành phố, nên gia đình mới có được ngôi nhà mơ ước như thế này.
Năm nay là gia đình đã xóa được cái nhà rột nát, nên làm được cái nhà mới, khang trang này, gia đình rất phấn khởi. Chẳng có gì mà phấn khởi bằng được cái ngôi nhà đại đoàn kết của mọi người giúp đỡ. Chẳng có gì vui mừng bằng coi là được ăn Tết ở cái ngôi nhà mới này. Vui được ngôi nhà chắc chắn này rồi, mình vẫn đấu làm ăn kinh tế cho nó có hơn những năm trước.
Cùng chung niềm vui với nhiều hộ nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, điều đặc biệt đã đến với gia đình anh Trần Xuân Tứ, xóm Tân Thái, xã Tân Cương. Khi năm qua, gia đình anh đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên vận động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên ủng hộ 50 triệu đồng để xây dựng nên ngôi nhà đại đoàn kết. Những ngày Tết xung vầy như đầy đủ hơn, ấm áp hơn, không chỉ đối với vợ chồng anh chị, mà còn là của nhiều gia đình hộ nghèo khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trao đổi với chúng tôi về việc làm mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương, ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Thì trong năm 2017 này thì đối với Tân Cương thì chúng tôi làm được 4 nhà. Trong đó thì có 2 nhà sửa chữa, 2 nhà làm mới. Để mà làm tốt cái việc mà xây dựng nhà đoàn kết thì một là cái công tác phối hợp của chúng tôi là rất tốt với xóm, với ban công tác mặt trận. Đồng thời thì các gia đình cũng xác định là đã được nhà đoàn kết rồi thì cũng sẽ phấn đấu cùng với địa phương trong cái công tác là thoát nghèo, đồng thời thì cũng phát triển kinh tế trong gia đình, trong thôn xóm để cùng với địa phương là làm tốt cái chương trình xây dựng nông thôn mới.
Năm 2017, thành phố Thái Nguyên đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và trích các nguồn từ ngân sách, quỹ người nghèo hỗ trợ làm mới và sửa chữa gần 130 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 2 tỷ 500 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Có an cư mới lạc nghiệp, có nơi ở ổn định, các hộ nghèo mới có điều kiện vươn lên làm ăn, ổn định cuộc sống. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng là niềm vui không chỉ đối với các hộ nghèo, hộ còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, mà còn là niềm vui của cả nhân dân trong toàn thành phố, đặc biệt hơn khi Tết đến xuân về. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên nói:
là số nhà đoàn kết năm nay làm năm 2017 làm gấp đôi cái số nhà đoàn kết của năm 2016. Làm nhà cho bất cứ ai cũng đã khó rồi, nhưng làm nhà cho hộ nghèo cực kỳ khó, đòi hỏi là cán bộ của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở phải hết sức nỗ lực, chính quyền cơ sở với Mặt trận Tổ quốc phải tập hợp được các cái đơn vị, các doanh nghiệp, tập hợp cộng đồng, để ngoài cái việc hỗ trợ của thành phố theo đề án, cơ chế của đề án thì còn phải hỗ trợ thêm. Mặc dù nhà nước hỗ trợ chỉ một phần, cộng đồng hỗ trợ phần và có sự nỗ lực của gia đình, nhưng mà đó chính là cái nguồn động lực để cho bà con vươn lên thoát nghèo bền vững.
Mỗi mảnh đời, mỗi số phận khác nhau, nhưng Tết năm nay, nhiều hộ nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được sum họp đón Tết trong những căn nhà mới khang trang, thắm đượm tình đoàn kết. Xuân mới về mang theo những điều mới mẻ, tốt đẹp trong những ngôi nhà thắm đượm tình người. Với họ, xuân này đẹp hơn bởi bao khó khăn, bao lo toan bấy lâu đang được đẩy lùi.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh an ninh hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Đảm bảo an toàn giao thông sau Tết Nguyên đán. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc là cướp giật tài sản liên quan đến sử dụng pháo nổ. Án xảy ra tại các địa bàn Châu Hang, Cao Ngạn, Tân Thịnh. Đáng chú ý, khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 2, Công an xã Cao Ngạn tuần tra phát hiện Nông Văn Nghĩa, sinh năm 1991, thường trú tại xóm Làng Vàng, xã Cao Ngạn, đã sử dụng pháo trái phép, loại pháo tép tại khu vực ruộng lúa xóm Làng Vàng, xã Cao Ngạn. Công an xã đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối với Nghĩa. Hồi 0 giờ 10 phút ngày 16 tháng 2, Tổ công tác Công an thành phố tuần tra kiểm soát trên đường Phú Thái, đoạn thuộc khu vực tổ 12 phường Tân Thịnh, phát hiện Vũ Văn Tuyến, sinh năm 1990, thường trú tại xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông, Bắc Cạn, có hành vi đốt pháo nổ trước cửa nhà số 226, đường Phú Thái. Tăng vật thu giữ gồm 6 vỏ pháo nổ có đường kính 2 x 15cm. Công an thành phố lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng cường quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời. Đồ chơi nguy hiểm bị cấm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trong tuần, Công an thành phố phát hiện xử lý một vụ mua bán trái phép hàng cấm là pháo nổ. Khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 2, tại khu vực tổ 23 phường Túc Duyên, Công an thành phố bắt quả tang Lê Anh Tuấn, sinh năm 1997, thường trú tại xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, về hành vi mua bán trái phép hàng cấm. Vật chứng thu giữ là 28,95 kg pháo nổ. Qua đấu tranh mở rộng vụ án, Công an thành phố khám xét nhà của Lương Văn Công, sinh năm 1990, thường trú tại Tam Tiến, Yên Thế, Bắc Giang, thu giữ 31,75 kg pháo nổ. Tổng vật chứng thu giữ có trọng lượng 60,7 kg. Công an thành phố đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật. Kiểm tra 112 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 254 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 31 trường hợp, xử lý phạt hành chính 5 trường hợp vi phạm, thu 2 triệu 300 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 210 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 270 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.125 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 689 ca với 2.942 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 8 tổ dân phố có 648 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 5 vụ 5 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4,433 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Tội phạm hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 5 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân năm 2018, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 57 trường hợp vi phạm, tạm giữ 13 xe ô tô, 14 xe mô tô, 30 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 13 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 37 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 97 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 46 trường hợp, nhắc nhở 197 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 52 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tình hình trật tự giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo, không có ùn tắc. Hiện tại, lực lượng cảnh sát giao thông đang tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát để đảm bảo giao thông cho người dân đi lại sau Tết. Bài viết "Đảm bảo an toàn giao thông sau Tết Nguyên đán" của tác giả Hoàng Cường đăng trên báo Thái Nguyên điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Theo Đại tá Hoàng Văn Ninh, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, so với Tết Đinh Dậu năm 2017, số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương năm nay đều giảm. Trên địa bàn không có tình trạng tắc cục bộ hoặc kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Có được kết quả này là do trong những ngày Tết, đặc biệt là đêm giao thừa, cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng ứng trực để điều tiết và đảm bảo trật tự giao thông tại các điểm bắn pháo hoa, khu vực tổ chức lễ hội, đền chùa trên địa bàn. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực tại các nút giao thông trọng điểm và xử lý những vi phạm về chạy quá tốc độ, quy định về nồng độ cồn, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Được biết, trong 6 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất, lực lượng công an tỉnh cũng đã tuần tra kiểm soát và lập biên bản vi phạm giao thông gần 200 trường hợp. Riêng đối với thành phố Thái Nguyên, Trung tá Hà Mậu Trường, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết, để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết, năm nay chúng tôi thực hiện tuần tra xử lý chuyên đề về nồng độ cồn và hết hạn kiểm định đối với xe ô tô. Theo đó, hoạt động này đã được tăng cường đến hết ngày mùng 6 Tết, tập trung vào các tuyến đường có mật độ đi lại đông, cũng như có nhiều nhà hàng dịch vụ ăn uống như đường Cách mạng tháng 8, Lương Ngọc Quyến, Dương Tự Minh. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông sau Tết, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh và các địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát và đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân khi trở về làm việc bình thường. Mặc dù số vụ tai nạn giao thông ở mức thấp so với dịp Tết năm ngoái, song đây chỉ là những vụ tai nạn giao thông có tính chất nghiêm trọng hoặc được cơ quan chức năng phát hiện, người gặp nạn thông báo đến công an. Trên thực tế, còn rất nhiều vụ tai nạn giao thông khác nhưng chưa được biết đến. Phần nhiều là những vụ va quệt trên đường hoặc được giải quyết tình cảm giữa người tham gia giao thông với nhau. Trong khi các trường hợp vi phạm giao thông trong dịp Tết năm nay còn ở mức khá cao. Chỉ tính riêng, thành phố Thái Nguyên đã có tới 496 trường hợp bị xử phạt, với số tiền nộp phạt tăng hơn 100 triệu đồng so với dịp Tết Đinh Dậu 2017. Chính vì thế, tình trạng mất an toàn giao thông vẫn còn diễn biến khá phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Chúng tôi đến khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vào chiều mùng 4 Tết. Bác sĩ Trần Trung Kiên, trưởng khoa cấp cứu cho biết, từ ngày 28 Tết đến nay, khoa đã tiếp nhận trên 1.000 bệnh nhân, tăng hơn so với ngày thường từ 2 đến 5%. Nhiều bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương sọ não, nồng độ cồn trong máu cao. Đa phần họ đều là nạn nhân của tai nạn giao thông. Đến nay, các trường hợp này đều đã được chúng tôi cấp cứu ban đầu và chuyển lên các chuyên khoa khác để điều trị, cứu chữa. Tại khoa chấn thương chỉnh hình, không khí ảm đạm lo lắng của người nhà lẫn bệnh nhân như bao trùm khắp căn phòng. Theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ tính riêng số bệnh nhân là nạn nhân của tai nạn giao thông đang được điều trị, cứu chữa tại khoa chấn thương chỉnh hình đã lên tới gần 50 trường hợp. Các nạn nhân có tuổi đời còn khá trẻ, từ 15 đến 40 tuổi. Hiện tại còn rất nhiều nạn nhân của tai nạn giao thông đang được điều trị tại các khoa ngoại thần kinh, răng hàm mặt, ngoại tim mạch, lồng ngực trong dịp Tết. Từ thực trạng trên, để đảm bảo an toàn giao thông, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông trước, trong và sau Tết, thì ý thức người tham gia giao thông cần phải được nâng cao hơn nữa. Từ những việc nhỏ nhất là đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, dừng đỗ đúng nơi quy định cho đến sử dụng các phương tiện đảm bảo an toàn và nói không với bia rượu khi tham gia giao thông. Có như vậy mới có thể hạn chế thấp nhất nguy cơ tai nạn giao thông đối với bản thân mình và những người xung quanh. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc.
Chiều nay không khí lạnh đã tiến đến gần vùng biên giới phía Bắc của nước ta. Dự báo khoảng gần sáng và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 22 tháng 2, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 2 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét.
Như một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từ nhiều năm nay, cứ vào ngày 11 tháng Giêng hàng năm, đông đảo nhân dân, các xã vùng chè và khách du xuân thập phương lại náo nức trở về xóm Hồng Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên để tham dự lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương. Năm nay, lễ hội sẽ được tổ chức ở cấp thành phố trong thời gian 2 ngày, 25 và 26 tháng 2 năm 2018, tức ngày 10 và 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Tại không gian văn hóa trà Tân Cương với quy mô khoảng trên 300 đại biểu. Nội dung lễ hội gồm 2 phần. Phần lễ gồm nghi lễ rước cây chè đẹp, khai mạc và gióng trống khai hội, biểu diễn màn trống hội và cờ hội, tham quan các lán trà và hái chè khai xuân. Phần hội được mở màn bằng tiết mục tung còn khai hội. Tiếp đó là các phần thi rước cây chè đẹp, thi sao chè bằng phương pháp thủ công truyền thống và thi đấu các môn thể thao cổ truyền dân tộc, văn nghệ dân gian. Ngoài ra, ban tổ chức lễ hội sẽ bố trí các gian hàng giới thiệu sản phẩm chè của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, các hộ kinh doanh chè trong vùng chè đặc sản Tân Cương nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm cho du khách đến tham quan, tham dự lễ hội. Thông qua việc duy trì và tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương hàng năm, thành phố Thái Nguyên mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch vùng chè Tân Cương đến với du khách gần xa, tôn vinh làng nghề chè truyền thống và những người trồng, chế biến, xuất khẩu chè theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cao. Lễ hội chính là điểm nhấn văn hóa đặc sắc của vùng đất được mệnh danh là đệ nhất danh trà trong mỗi dịp Tết đến xuân về.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo. Chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm dành cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm tại công ty. Cụ thể, giảm từ 5 đến 15% cho khách hàng khi mua thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, túi sưởi đa năng. Giảm từ 10 đến 20% chi phí khám chữa bệnh, nội soi tai mũi họng, mắt tại trụ sở chính, số 332, 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Chương trình được áp dụng tại tất cả hệ thống của Hà Tuyên trong toàn tỉnh Thái Nguyên.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.